3.2.2 Pháp luật dân sự. Luật dân sự từ xưa tới nay luôn là đối tượng quan tâm hàng đầu của đời sống xã hội, cộng đồng. Nó tác động đến mọi chủ thể cá nhân, tổ chức và nhà nước, là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cơ bản, đó là sở hữu, quan hệ hợp đồng và quan hệ thừa kế. Trong hoàn việc luật lệ, các quy phạm pháp luật về dân sự chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không có những quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh quan hệ tài sản giữa vợ và chồng hoặc di sản hương hỏa như luật Hồng Đức nhà Lê. Mặc dù có hạn chế nhất định, nhưng hoàn việc luật lệ vẫn có những chế định có giá trị trong pháp luật dân sự cho việc nghiên cứu. 3.2.2.1 Pháp luật về sở hữu của nhà Nguyễn. Thời Nguyễn có các loại hình sở hữu như sau. Sở hữu nhà nước. Đối tượng chủ yếu của hình thức sở hữu này là ruộng tịch điền, quan điền, quan trại và đồn điền. Ruộng tịch điền có khoảng 100 mẫu do nông phu ở các làng xã lân cận cày cấy. Người làm ruộng này mỗi tháng được trả công một quan tiền và một phương gạo hoặc được miễn thuế thân và lao dịch. Sản phẩm ruộng tịch điền được nộp vào kho của nhà nước. Ruộng quan điền, quan trại nhà nước phát canh thu tô. Ruộng đồn điền do binh lính hoặc tù nhân canh tác, sản phẩm nộp kho của nhà nước. Chính sách của nhà nước là không mở rộng loại hình sở hữu này. Sở hữu làng xã. Nhà nước tăng cường mở rộng hình thức sở hữu này. Về mặt pháp lý, đây cũng là một loại hình sở hữu nhà nước, nhưng do làng xã quản lý. Công điền, công thổ, hồ ao, tài sản chung, làng xã trực tiếp chia cho dân lĩnh canh và nộp thuế. Nhà nước ban hành chính sách quân điền để quản lý hình thức sở hữu này. Chú thích. Xem Đại Nam, Hội Điển Sự Lệ. Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1992, quyển 38. Đọc tiếp. Sở hữu tư nhân. Nhà nước bảo hộ sở hữu tư nhân. Mọi hành vi xâm phạm đều bị trừng phạt. Tài sản tư hữu gồm nhà ở, ruộng đất, đồ thờ cúng, đồ gia dụng, gia súc gia cầm, thóc lúa. Điều 235, 237, 238, 239, 240, 242, 249, 318, Hoàn việc luật lệ. Nhà nước quan tâm bảo vệ sở hữu tư nhân về ruộng đất. Khi xây dựng các công trình trị thủy, thủy lợi, giao thông mở vào ruộng tư, nhà nước có đền bù cho sở hữu chủ cao hơn ruộng công. Nếu dân lưu tán, quyền sở hữu của họ được bảo vệ trong thời gian tương đối dài. Pháp luật nghiêm cấm hành vi bỏ hoang ruộng đất không cày cấy. Quyền sở hữu tư nhân còn được bảo vệ trong các giao dịch mua, bán, cầm cố, cho vay, thừa kế, cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản cho người bị thiệt hại. 3.2.2.2 Pháp luật khế ước, hợp đồng. 3.2.2.2.1 Chủ thể khế ước. Triều Nguyễn tôn trọng quyền chủ thể của gia trưởng, tôn trưởng trong quản lý cũng như định đoạt tài sản. Các thành viên khác trong gia đình có quyền đồng sở hữu, nhưng quyền sử dụng và định đoạt đều thuộc về người gia trưởng. Vợ, con, cháu là chủ thể bị hạn chế quyền. Điều 82-83 Hoàn việc luật lệ. Phàm ông bà cha mẹ còn sống, cháu con không được tách hộ khẩu chia đứt gọn tài sản. Ai trái thì phạt 100 trượng, nếu ông bà cha mẹ thưa lên là cháu con bị buộc tội. Phàm cùng ở chung một nhà mà không do tôn trưởng ban phát, kẻ dưới lại tự tiện dùng của cải vật dụng trong nhà thì phạt 20 roi. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu, 1995, Hoàn việc luật lệ, luật Gia Long, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 290-291. Đọc tiếp. Như vậy không phải ai cũng có quyền giao kết khế ước, mà chỉ những người có quyền thế, có tài sản và ở vào một lứa tuổi nhất định mới có quyền thiết lập hợp đồng. Những khế ước đáp ứng nhu cầu của cả gia đình, người gia trưởng giữ vị trí quan trọng. Ngoài ra, người trưởng họ cũng có quyền quyết định đối với khế ước liên quan đến điền sản. 3.2.2.2.2 Các điều kiện đảm bảo hiệu lực của khế ước. Tuân thủ nguyên tắc tự do kết ước. Điều 87, 137, 242, 243, 283 Hoàn việc luật lệ. Nội dung của khế ước không trái với thuần phong mỹ tục. Điều 83 Hoàn việc luật lệ. Khế ước vi phạm quyền của người gia trưởng và nghiêm cấm con cháu phân chia gia tài khi ông bà cha mẹ còn sống. Điều 332 Hoàn việc luật lệ. Nghiêm cấm chồng gả bán vợ phạm tội thông gian cho gian phu. nội dung của khế ước phù hợp với lợi ích của nhà nước. Điều 224 cấm kết ước, lập hội kín, uống máu ăn thề, làm việc phi pháp. Điều 134 hoàn việc luật lệ, trừng phạt người cho vay nặng lãi vượt quá luật định. Tuân thủ tiêu chí thiện chí, trung thực, không bên nào lừa dối bên nào. Điều 87-137 hoàn việc luật lệ. 3.2.2.2.3 các loại khế ước. Khế ước mua bán, điều 87-89 hoàn việc luật lệ. Khế ước thuê mướn, nhân công và tài sản, động sản, bất động sản, điều 283-93 hoàn việc luật lệ. Khế ước vay nợ, điều 134 hoàn việc luật lệ. Khế ước cầm cố, điều 95 hoàn việc luật lệ. Sau đây là mẫu khế ước mua bán thông dụng trích trong quyển Chúc Thư Văn Khế Cựu Chỉ của nhà Nguyễn. Mẫu khế ước đoạn mại. Chúng tôi là Phạm Đình Toản và vợ ở thôn Trung, làng Nê, huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, có một sào ruộng ở xứ Đồng Cát Tứ Chí như sau: phía đông giáp ruộng của Trương Hoán, phía tây giáp ruộng của Vũ Tạo, phía nam giáp ruộng của Trương Văn Mẹo, phía bắc giáp ruộng của Phạm Xương. Nay vì cần tiền, bán đứt thửa ruộng này cho ông Trương Văn Mão và vợ người cùng làng, thôn La Đông, lấy số tiền là 4 quan 5 tiền. Khi lập văn khế này, hai bên đã nhận đủ phần mình. Thửa ruộng đoạn mại này là tài sản của riêng tôi. Có điều gì mang trá, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, không liên can gì đến người mua. Kể từ ngày lập văn tự, người mua nhận ruộng canh tác, truyền tử nhược tôn, vĩnh viễn như của riêng. Theo pháp luật trong nước, nay lập văn tự làm bằng. Niên hiệu Gia Long năm thứ 7 ngày 28 tháng 8, ký tên Phạm Toản. Chú thích: dẫn lại theo Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giảng, quyển thứ 2, Sài Gòn năm 1975, trang 47. Đọc tiếp. 3.2.2.2.4 trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm dân sự do vi phạm khế ước quy định tại các điều 87-91, 134-135, 137-138, hoàn việc luật lệ. Nhà nước chỉ can thiệp khi có tranh chấp giữa các bên bằng chế tài, buộc bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại về vật chất, bồi thường bằng hiện vật hoặc tiền. Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Việc truy cứu loại trách nhiệm pháp lý này chỉ đặt ra khi có hành vi gây thiệt hại xảy ra, điều 113, 127, 138 hoàn việc luật lệ. Có thiệt hại xảy ra, điều 21, 94, 109, 207, 208, 267, 269 hoàn việc luật lệ. Mặc dù pháp luật chưa có sự tách biệt rạch ròi giữa trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự, nhưng các căn cứ chủ đạo để phát sinh trách nhiệm dân sự đã được pháp luật phong kiến nói chung và pháp luật nhà Nguyễn nói riêng nhìn nhận và thể hiện trong văn bản luật cơ bản của nhà nước là hoàn việc luật lệ. 3.2.2.3 pháp luật thừa kế. Pháp luật nhà Nguyễn do chịu ảnh hưởng của pháp luật nhà Thanh Trung Quốc. Vì vậy, những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế dân sự không có vị trí chủ đạo như pháp luật hình sự. Trong hoàn việc luật lệ, ta không tìm thấy những điều luật trực tiếp quy định vấn đề thừa kế. Nhưng trong hoàn việc luật lệ, các quy phạm pháp luật được trình bày theo cấu trúc, điều luật, giải thích nội dung điều luật, điều lệ. Nên ta vẫn tìm thấy những quy định của pháp luật nhà Nguyễn về thừa kế tại khoản 1 điều lệ 76 và khoản 1 điều lệ 83 của hoàn việc luật lệ. Bằng những quy định thể hiện trong các điều lệ trên, ta nhận thấy nhà Nguyễn đề cao vai trò của trưởng nam trong quan hệ thừa kế. Con trai dòng chính, dòng nhánh, trừ người làm quan có tập ấm, thì trước hãy để con cháu dòng chính kế thừa tài sản. Khi phân chia gia tài, điền sản thì không cần biết là thê thiếp nô sinh mà chỉ phải chia đều cho số con. Còn tài sản của hộ mà đồng tông quả là không có người ứng kế thừa thì giao cho con gái họ nhận lãnh. Nếu không có con gái thì cho phép quan lại địa phương trình bày sáng tỏ lên thượng ti, tính toán hợp lý việc xung công. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu, 1995, hoàn việc luật lệ, luật Gia Long, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, điều lệ 83, trang 291-292. Đọc tiếp. Như vậy, khi phân chia di sản đối với điền sản, ruộng đất, nhà ở, vườn, ao chuông, nhà Nguyễn không phân biệt con trai dòng chính, dòng nhánh, chia đều cho số con trai. Đối với di sản dùng vào việc thờ cúng, trưởng tử dòng chính là người thừa kế tài sản này. Nếu trưởng tử không còn thì lập lên con trai kế cũng dòng chính làm trưởng tử. Đích thê trên 50 tuổi không có con mới được lập con dòng nhánh làm trưởng tử. Vợ chồng không có con trai cho phép cháu chiêu mục đồng tông. Người cháu ấy trước lấy từ cùng cha trong thân tộc. Nếu không có mới cho lựa trong bà con xa cùng họ lập lên làm con nối dõi, cho thừa kế di sản. Nếu không có người để lập nối dõi, con gái có quyền hưởng di sản thừa kế. Mặc dù những quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế rất hiếm thấy trong pháp luật nhà Nguyễn, nhưng sự tồn tại của những quy định trên rất đáng trân trọng. 3.2.3 Pháp luật hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con. Luật được xây dựng theo nguyên tắc hôn nhân không tự do, nam nữ bất bình đẳng, củng cố chế độ đa thê, gia đình gia trưởng, phong kiến. Quyển 7 Hoàng Việt Luật Lệ quy định vấn đề hôn nhân từ điều 94 đến điều 109. Một số chế định pháp luật cơ bản. 3.2.3.1 Chế định kết hôn và ly hôn. Kết hôn. Thứ nhất, về điều kiện kết hôn, điều 94 Hoàng Việt Luật Lệ quy định. Sự chấp nhận của đôi bên gia đình phải xác lập bằng văn bản là hôn thư. Cưới gả đều do ông bà cha mẹ làm chủ hôn. Nếu không có thì do những người thân thuộc khác làm chủ hôn. Thứ hai, các trường hợp cấm kết hôn từ điều 95 đến 106 Hoàng Việt Luật Lệ. Cấm kết hôn khi không tôn trọng trật tự thê thiếp, phạt 90 trượng, điều 95 Hoàng Việt Luật Lệ. Cấm kết hôn khi đang có tang cha mẹ, ông bà, chú, bác, cô, anh em hoặc tang chồng, điều 98 Hoàng Việt Luật Lệ. Cấm kết hôn khi ông bà cha mẹ phạm tội chết đang bị giam trong tù, điều 99 Hoàng Việt Luật Lệ. Cấm người cùng dòng họ kết hôn với nhau, điều 100 Hoàng Việt Luật Lệ. Cấm con trai, con gái đời chồng trước kết hôn với con trai, con gái đời chồng sau. Cấm cưới người trong thân tộc làm thê thiếp, cháu cô, cậu, thiếp của cha ông, bác gái, thím, vợ của anh em đã chết. Cấm các quan làm việc ở phủ, huyện, châu cưới phụ nữ bộ dân làm thê thiếp. Cấm kết hôn với phụ nữ phạm tội rồi đào tẩu. Cấm cường hào nhiều thế cưỡng đoạt vợ con gái nhà lành làm thê thiếp. Cấm tăng sĩ, đạo sĩ cưới vợ. Cấm gia trưởng cưới vợ cho nô bộc là con gái nhà lành, dân tự do. Ly hôn. Ly hôn do vợ vi phạm nghĩa vụ đồng cư, nghĩa vụ chung thủy. Điều 108, 332 Hoàng Việt Luật Lệ. Nghĩa tuyệt do lỗi của vợ. Người đàn bà đáng nghĩa phải theo chồng. Chồng có thể bỏ vợ, vợ không thể tuyệt giao với chồng. Trong thời hạn 5 năm không mắc lỗi lầm nào. Chồng đi 3 năm không về, cho phép thưa lên quan cấp, chấp chiếu cho ra đi, cải giá. Lỗi của chồng, chồng là giềng mối của vợ mà bỏ đi, để theo người khác thì tuyệt đức đạo làm người. Điều 108 Hoàng Việt Luật Lệ. Thuận tình ly hôn. Phàm vợ đánh chồng phạt 100 trượng, chồng muốn ly dị thì được phép. Chồng đánh vợ có thương tích trở lên, xét hỏi coi vợ chồng có muốn ly dị thì y luật xử tội chồng. Pháp luật cho phép ly dị, người vợ ly dị cho về nhà cũ. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu. 1995, Hoàng Việt Luật Lệ, Luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Điều 284, trang 775. Đọc tiếp. Các trường hợp không thể ly hôn: vợ để tang 3 năm, trước nghèo sau giàu, có người cưới cũng không ưng. Điều 108 Hoàng Việt Luật Lệ. Các trường hợp buộc ly hôn: vợ thất xuất, quy định như pháp luật nhà Lê thế kỷ 15. Điều 108 Hoàng Việt Luật Lệ. Chấm dứt hôn nhân: một là vi phạm những điều cấm kết hôn, hai là do một người chết, ba là do ly hôn. 3.2.3.2 Chế độ về mối quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con. Pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ trong quan hệ vợ chồng, Chồng có quyền, nghĩa vụ giáo dục, dạy bảo vợ về nghi lễ thờ cúng, quản chế vợ nếu vợ vi phạm nhỏ chưa đến mức xử lý về hình sự, không được bỏ vợ trong trường hợp tam bất khứ, không được cầm cố vợ. Điều 2, 95, 108, 139, 164, 297, 297, 298, 299, 306, 333, 385, Hoàng Việt luật lệ. Vợ có nghĩa vụ chung thủy với chồng, nghĩa vụ đồng cư để tăng chồng, cha mẹ, họ hàng nhà chồng, thờ phụng tổ tiên, tôn trọng trật tự thê thiếp, hiểu nghĩa với cha mẹ họ hàng bên chồng. Điều 108, 254, 284, 289, 290, 291, Hoàng Việt luật lệ. Quyền nghĩa vụ của cha mẹ. Cha mẹ có toàn quyền trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ các con, quyết định hôn nhân của con, thưa kiện con bất hiếu. Điều 82, 83, Hoàng Việt luật lệ. Quyền nghĩa vụ của các con. Vâng lời dạy bảo phụng dưỡng ông bà cha mẹ, để tang ông bà cha mẹ, che giấu tội cho ông bà cha mẹ, không được thưa kiện tố cáo, vu cáo ông bà cha mẹ, tôn kính ông bà cha mẹ. Điều 2, 17, 31, 35, 37, 76, 161, 253, 274, 300, 307, Hoàng Việt luật lệ. Thế kỷ 19, hệ tư tưởng Nho giáo vẫn chiếm địa vị độc tôn trong đời sống xã hội. Ý thức hệ Nho giáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình thời Nguyễn. Theo Nho giáo, phụ nữ phải khuôn theo phép tam tòng, cho nên hôn nhân là sự chuyển giao uy quyền từ người cha sang chồng. Địa vị của phụ nữ trong xã hội thời Nguyễn rất thấp kém. Những quan điểm về tề gia được nhà Nguyễn tiếp thu làm cơ sở tư tưởng cho việc xây dựng pháp luật về hôn nhân gia đình. 3.2.4 Pháp luật tố tụng. Tổng thể các quy phạm pháp luật, quy định thẩm quyền và trình tự tố tụng thưa kiện, thụ lý vụ việc có tính chất pháp lý, thủ tục bắt người, giam giữ, điều tra, xét hỏi, xử án và thi hành án. Nhà Nguyễn không phân biệt các vụ việc về hình sự hay dân sự. Pháp luật quy định thủ tục tố tụng chủ yếu tại phần danh lệ, quyển 2 và 3, Hoàng Việt luật lệ. Luật tố tụng, quyển 16, 20, 21, Hoàng Việt luật lệ, phân tích các quy phạm pháp luật tố tụng, ta nhận thấy, nhà Nguyễn đã tổ chức một nền tư pháp gần dân để tránh những phiền hà tốn kém không cần thiết cho các bên tranh chấp, bằng việc thiết lập hệ thống xét xử nhiều cấp theo đơn vị hành chính, khuyến khích hòa giải các tranh chấp để hạn chế thụ lý vụ việc. 3.2.4.1 Pháp luật về thẩm quyền xét xử. Cấp xã và tổng. Lý trưởng, chánh, cai, tổng có nhiệm vụ hòa giải các tranh chấp. Nếu hòa giải không thành, vụ kiện được đưa đến nha môn, trước hết là cấp huyện hay phủ. Các quan phủ, huyện cũng có nhiệm vụ hòa giải, nếu không đạt kết quả mới giải quyết theo quy định của pháp luật. Quan án sát cấp tỉnh có quyền giám sát các phán quyết của cấp phủ, huyện nếu áp dụng hình phạt từ trường hình trở lên. Ở trung ương, mỗi bộ đều có quyền phúc thẩm các vụ kiện quan trọng trong lĩnh vực quản lý của bộ. Tuy nhiên, bộ hình có quyền phúc thẩm tất cả các vụ việc, các án phạt áp dụng hình phạt từ đồ hình trở lên. Cấp tài phán tối cao là vua và tam pháp ty. Tam pháp ty xét lại các bản án tử hình, các vụ trọng án có tranh chấp về chứng cứ, có điều nghi oan khó giải quyết, những đơn khiếu nại do đương sự vào kinh trình nạp hoặc trực tiếp dâng lên nhà vua đều giao cho đại lý tự thụ lý. Sau đó, đại lý tự hội đồng xét xử cùng với bộ hình và đô sát viện. Việc phân định thẩm quyền xét xử còn được nhà Nguyễn cụ thể hóa tại Điều 376, quyển 20, Hoàng Việt luật lệ như sau. Phàm hữu quan đối với việc xử tù trước hết là tra hỏi, kế là truy khám toàn bộ đầy đủ. Các tội quân, lưu, đồ đều từ châu huyện quyết phối, đến tội chết thì ở kinh thành pháp ty định nghị, ở tỉnh thì cho phép đốc phủ tra xét ghi chép, nếu không có gì oan ức thì nghị xử, tội chém treo cổ. Pháp ty xem xét lại mà định nghị tâu lên vua, chờ hồi báo mới lập án, ủy cho một quan coi việc hành quyết, nếu cố kéo dài không hành quyết thì phạt 60 trượng. 3.2.4.2 Pháp luật quy định về thụ lý vụ án. Đơn kiện phải do đương sự làm nộp tại nha môn có thẩm quyền phân xử vụ kiện, điều 301 đến 311 Hoàng Việt luật lệ. Nhà Nguyễn cấm nguyên đơn không được khởi kiện vượt cấp. Phàm đơn thư kiện của quân dân đều phải từ dưới chuyển dần lên. Nếu vượt qua quan ti bản quản mà lên thượng ti gọi là tố cũng bị phạt 50 roi. Quan ti bản quản không thụ lý hay thụ lý mà làm mất công quẹo thì mới được lên thượng ti thưa. Nhà Nguyễn trừng phạt nặng người có hành vi tố cáo nặc danh, điều 302 Hoàng Việt luật lệ quy định. Phàm thư gián kín không ghi tên họ mình, gửi đi để tố cáo tội người khác thì bị xử treo cổ, giam chờ, dù là sự thật cũng bị tội. Thấy thì đốt đi, nếu không đốt, đem trình lên quan ti thì phạt 80 trượng, quan ti nhận xét xử thì bị phạt 100 trượng. Trách nhiệm của quan lại. Nha môn phải phát giác kẻ nặc danh để trừng phạt. Nhiệm vụ của quan ti khi thụ lý đơn kiện, đơn tố cáo là phải xét ngay chứng cứ tang vật, xem đơn kiện có đáng thụ lý hay không. Khi việc đáng thụ lý mà từ chối không giải quyết gây hậu quả nghiêm trọng, thì theo điều 303 Hoàng Việt luật lệ, quan chức vi phạm bị phạt từ đánh bằng trượng đến tử hình, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ án. 3.2.4.3 Thủ tục bắt giam người. Việc bắt giam người quy định từ điều 352 đến điều 372 Hoàng Việt luật lệ. Theo đó, luật quy định người có thẩm quyền bắt giam là quan ti, danh từ chung. Chỉ các quan thuộc tam pháp ti, bộ hình, đại lý sự, đô sát viện. Các chức quan tư pháp ở địa phương phủ, huyện, châu thường do quan chức đứng đầu các đơn vị hành chính lãnh thổ kiêm nhiệm. Phu dịch chuyên môn đi tuần có trách nhiệm đi bắt tù. Điều 352 Hoàng Việt luật lệ, thời hạn bắt theo trác nã, điều 359 Hoàng Việt luật lệ. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế giam giữ. Chế độ quản ngục đối với phạm nhân quy định ở điều 360, 362, 363, 367 Hoàng Việt luật lệ. Theo đó, nam giới phạm tội đồ trở lên, phụ nữ phạm giam và tội chết đều bắt nhốt trong ngục. Quân dân phạm tội trượng trở xuống, phụ nữ phạm tội lưu trở xuống, và già trẻ tàn tật đều không bị bắt nhốt. Quan phạm tội công tư trừ tội chết đều không bị bắt nhốt. Cấm ngục tốt, người quản lý tù nhân không được lăng mạ, đánh đập, cắt giảm y phục, lương thực của tù nhân. Tù nhân bị bệnh được cấp thuốc men căn cứ vào hạng loại tù nhân. Nếu bệnh nặng được bảo lãnh ra ngoài hoặc cho phép gia nhân vào trong nom. Phạm nhân bị giam thì ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em, thê thiếp, con cháu được phép vào thăm mỗi tháng 2 lần. 3.2.4.4 Thủ tục điều tra xét hỏi. Quy định tại điều 360, 361, 369 Hoàng Việt luật lệ. Theo đó, nha môn hữu ti có thẩm quyền hỏi cung bị can. Trong khi hỏi cung có quyền dùng nhục hình tra khảo. Tuy nhiên, người thuộc diện bác nghị, người già trên 70 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, luật miễn tra khảo. Nha môn căn cứ vào lời khai để luận tội. Phàm người được bác nghị, được ưu tiên vì lễ, và trên 70 tuổi, xót thương người già, 15 tuổi trở xuống vì lòng yêu mến trẻ, nếu tàn phế, thương kẻ tàn phế, như có phạm tội thì quan ti không được dùng hình phạt tra khảo, chỉ căn cứ vào các bằng cớ mà định tội, 80 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống, nếu bệnh nặng đều không bắt họ làm chứng. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu. 1995, Hoàng Việt luật lệ, luật Gia Long, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, điều 369, trang 981. Đọc tiếp. 3.2.4.5 Trình tự thủ tục xét xử vụ án. Nhà Nguyễn cụ thể hóa vấn đề này tại quyển 19-20 của Hoàng Việt luật lệ. Ngày xử án ở nha môn các cấp, các quan đại thần hay các quan tư pháp khác đều phải hội đồng xét hỏi kỹ càng cho rõ đúng sai, cốt để mọi người phải phục tình. Sự phân xử được quy định theo trình tự thể hiện trong các điều luật sau của Hoàng Việt luật lệ. Điều 50. Quy định người tham gia tố tụng, nguyên đơn, bị đơn phải có thẻ bài làm tin. Điều 65. Quy định kỳ hạn xét xử các vụ kiện, theo đó việc nhỏ giải quyết trong thời hạn 5 ngày, Việc lớn 20 ngày trừ trường hợp việc kiện liên quan đến địa hạt khác cần phải điều tra thì không theo luật này. Điều 305. Đơn kiện phải minh bạch, không được sửa đổi. Nguyên đơn người tố cáo phải đến hầu kiện. Điều 272. Xác định thương tích về thể chất cho người bị hại để quyết định biện pháp trách nhiệm pháp lý. Điều 301. Thẩm quyền của nha môn phải được tôn trọng, cấm khởi kiện vượt cấp. Điều 303. Cấm xử kiện kéo dài làm phiền nhiễu đương sự và người không liên can đến vụ kiện. Điều 365. Cấm người giữ tù canh ngục xúi dục tù phản cung, phản đối án đã xử, không cho tù nhân thông tư với người ngoài. Điều 388. Nghiêm trị lại điển thay người khởi kiện viết lại tờ khai hay thảo tờ khai thêm bớt tình tiết gỡ tội hoặc buộc tội cho người. Điều 370. Cho phạm nhân đối chất với những người làm chứng hoặc các can phạm khác. Điều 388. Bản án do quan xử án tự tay viết phải đọc ở công đường cho những người tham gia tố tụng nghe biết. Điều 380. Bản án phải dẫn chiếu luật áp dụng. Điều 381. Án xử xong, quan xử án phải lấy tờ khai của phạm nhân, phục tình hay xin tái thẩm. Các điều 374-375 hoàn việc luật lệ cấm các quan xét xử không được cố ý ra bản án trái pháp luật, thêm hoặc bớt tội cho phạm nhân và dự liệu các hậu quả bất lợi rất chi tiết cho từng mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật mà quan chức đã gây ra. Bằng những quy định về trách nhiệm của các quan xét xử trong việc ra bản án, nhà Nguyễn nhằm mục đích đảm bảo giải quyết công bằng những tranh chấp, xét xử công minh các vi phạm. 3.2.4.6 Pháp luật về thi hành án. Vấn đề thi hành án được quy định tại các điều 1, 16, 17, 21, 23, 44, 45, 383, 384, 385, 386 hoàn việc luật lệ. Chẳng hạn thi hành án đối với hình phạt đồ hình, lưu hình, tử hình, pháp luật quy định như sau. Phàm những kẻ bị kết án đồ, mỗi người phải chiếu theo hạn 5 đồ và tính ngày mà họ đến nơi để chịu phạt. Ngày bắt đầu mãn hạn thì phóng thích, trả tự do. Còn kẻ bị kết án lưu thì chiếu theo địa phương doanh trấn, kể dặm đường đến, nơi mà kẻ bị phạm lưu phải đến rồi chọn điểm mà gửi họ đến an trí, những nơi hoang vu và bờ biển của châu huyện. Phàm tử tội phúc tấu lên vua, không đợi trả lời mà hành quyết ngay thì bị phạt 80 trượng. Nếu sau khi phúc tấu có trả lời phải hành quyết, thì cũng đợi 3 ngày sau mới hành quyết. Chưa hết hạn đó mà hành quyết và quá 3 ngày rồi không hành quyết thì bị phạt 60 trượng. Còn kẻ phạm tội thập ác phải chết, bọn bạo cướp, dù phải hành quyết ngay không cần chờ đợi, cũng phải giam cấm 3 ngày sau mới đem hành quyết. Nếu chưa hết mà hành quyết họ thì phạt 40 roi. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài, dịch, giới thiệu. 1995, Hoàn Việc Luật Lệ, Luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, điều 386, trang 1026, đọc tiếp. Thi hành án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Kết quả của hoạt động tố tụng chỉ có hiệu quả khi việc thi hành án được triển khai nghiêm túc và phải được pháp luật hóa. Cho nên, ý thức được tầm quan trọng của khâu này trong tố tụng mà các nhà làm luật thời Nguyễn cũng dành cho pháp luật tố tụng một vị trí nhất định trong văn bản luật cơ bản của nhà nước. Kết luận, như vậy, trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà Nguyễn đã kế thừa các hệ thống pháp luật của các triều đại phong kiến trước đây, đặc biệt là pháp luật thời Lê thế kỷ 15. Mặt khác, các nhà làm luật thời Nguyễn còn tiếp thu tinh hoa văn hóa pháp lý Trung Quốc để xây dựng pháp luật của triều đại. Ngoài ra, các vua Nguyễn còn dựa trên những quan hệ xã hội cơ bản của thời đại mình, đặt ra những quy phạm pháp luật mới, kịp thời điều chỉnh những quan hệ xã hội phổ biến. Điển hình nhất là lĩnh vực pháp luật về tổ chức nhà nước. Đó là nguồn di sản văn hóa pháp lý quý báu của dân tộc. Tài liệu tham khảo. 1. Lịch sử 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, 1998. 2. Trần Văn Dầu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Công Bình, chủ biên. Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1987. 3. Nguyễn Phan Quang, Việt Nam thế kỷ 19 từ 1802 đến 1884, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 2002. 4. Trịnh Tri Tấn, Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ 19, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 2002. 5. Lê Thị Thanh Hòa, Việc đào tạo và sử dụng quan lại của Triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1884, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1998. 6. Trịnh Hoài Đức, Gia đình thành thông chí, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai 2006. 7. Phan Khoang, Việc sử xứ Đàng Trong, nhà xuất bản Văn học 2001. 8. Nguyễn Thế Long, Nho học ở Việt Nam, nhà xuất bản Giáo dục 1995. 9. Trần Thanh Tâm, Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn, nhà xuất bản Thuận Hóa 1996. 10. Nội các Triều Nguyễn, Đại Nam hội điển sự lệ từ tập 1 đến 15, Viện Sử học, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế 1993. 11. Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên tập 3, 4, 5, 6, 7, nhà xuất bản Sử học Hà Nội 1963-1964. 12. Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên tập 11, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1964. 13. Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2005. 14. Đỗ Ban, Tổ chức bộ máy nhà nước Triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1884, nhà xuất bản Thuận Hóa 1997. 15. Phan Huy Lê, Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 2, nhà xuất bản Giáo dục 1960. 16. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội 2002. 17. Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử diễn giảng Vũ Văn Mẫu, quyển thứ 2, Sài Gòn năm 1975.